Giờ có ai có câu hỏi chưa? Vừa rồi khi xuống nghỉ, nhưng mà có một Phật tử cũng có đặt một câu hỏi. Đáng lẽ đến giờ này mới đặt thì đúng hơn. Nhưng mà cái câu hỏi cũng hay, cho nên thầy muốn thuật lại ở đây. Câu hỏi đó đại khái là thế này, tức là nó thầy cắt bỏ cái phần một số phần, chỉ thầy lấy cái điểm chính thôi, là giả sử như trong gia đình mình có người cha hay là người anh hay là người ông bà gì đó mà không tin vào Phật pháp, không đi chùa và thậm chí là nói xấu. Thí dụ như nói là mấy người tu là mượn đạo tạo đời rồi đấy, chẳng hạn vậy, hoặc là chê là mê tín rồi gì đó, thì như vậy là cái người đó có tội không? Người đó có, nếu là cái người đó chết thì có bị sa đọa rồi gì không? Tại sao vậy? Nhưng mà cái này thì thầy nói là cũng có nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ như trường hợp mà họ nói là các thầy tu hay là các chùa là mê tín, là mượn đạo tạo đời, nhưng mà họ sống ăn hiền ở lành, họ sống rất là tốt, nhưng mà họ thấy những cái cảnh mê tín hay là những cảnh mà diễn ra ở một số các cái chùa thì họ không tin, thì cái điều này đó là chưa chắc đã sai, mà nhiều khi là họ có chánh kiến là khác. bởi vì họ không có tin một cách bừa bãi, tức là họ thấy cái gì đúng thì tin, mà cái gì không đúng là nói, thì cái điều đó nó chưa chắc đã là sai. Có một người Phật tử ở ngoài Hà Nội á, thì đi chùa, thì ông chồng cũng cho đi chùa, nói chung ông cũng nói gì. Nhưng mà biểu ông đi chùa hay là biểu ông tin Phật pháp thì ông không tin, ông đi. Có đôi lúc ông cũng nói là cũng nói kiểu đó, tức là mê tín rồi này kia đó. Thì mới cái người Phật tử đó đó mới mời thầy về nhà để thầy gặp cái người chồng, để hy vọng rằng là thầy có thể thuyết phục được cái người chồng. Nhưng bây giờ thầy đố các Phật tử là khi thầy tới là thầy nói gì? Thầy ngồi thầy nói các chùa quá trời. Thầy nói mê tín, những cái điều gì là mê tín này, những cái điều gì sai lầm gì này, thầy toàn nói mấy cái xấu ra. Thầy nói ông nói cái này đúng rồi, thầy nói nói đâu là ông thấy đúng đó. Nhưng rồi á, mình mới nói là thực ra đạo Phật cũng phải vậy, cái đó là thực ra cái đó là bị ảnh hưởng cái tín ngưỡng nhân gian thôi, chứ còn thực ra đạo Phật thực sự là không phải vậy. Thầy nói mình từ cái mình nói đúng với cái mà ông thấy, ông nhận xét, mà thực ra ông nhận xét đúng. Thế còn nếu mà có cái người nào mà nói lên đạo Phật một cách rất là thực tế, sống động, đem lại lợi ích thực sự, đem lại cái sự giải thoát, ra khỏi những cái trói buộc, những phiền não thực sự, thì chắc chắn là họ tin, chứ sao không tin được. Trừ khi là cái người đó không tin là bởi vì người đó có tà kiến gì đó, chính là cái người đó có cái tà kiến gì đó cho nên bây giờ không có tin Phật pháp, thì cái người đó là khác. Còn cái người nếu mà vẫn cứ an hiền ở lành, sống rất là chuẩn mực, rất là đúng tốt, nhưng mà không tin á, thì tại vì họ nhìn thấy, tại họ không đi sâu vào, cho nên họ nhìn thấy cái bề mặt bên ngoài có nhiều cái biểu hiện mê tín, biểu hiện sai lầm, thì cái đó mình cũng phải nhìn nhận rằng là Phật giáo mình á, thực ra bây giờ thì phát triển trên cái mặt chiều rộng á thì nhiều, có thể nói là đã đi khắp năm châu nhưng mà bây giờ cái thực sự mà hiểu cho đúng Phật pháp để mà giác ngộ giải thoát ngay trong cái trong đời sống thực tại á, thì cái điều đó nó hơi ít người. Do đó có những cái người họ thực sự thấu hiểu Phật pháp, chia sẻ với mọi người, nhưng mà cái số người đó là quá ít. Có nhiều vị thì nó không đến nỗi là sai xấu. Có nhiều vị tu hành thì cũng vẫn là đạo đức, vẫn đúng tốt, nhưng mà thực sự họ chưa hiểu thực Phật pháp, cho nên không hướng dẫn được người ta được đúng cái hướng giác ngộ giải thoát, mà chỉ là làm sao để an ủi cho người ta sống mà đừng có sợ hãi, đừng buồn phiền, đại khái đấy. Thì cái này mình cũng cảm thông thôi, bởi vì cái này là do căn cơ của chúng sinh mà nó sinh ra như vậy, cho biết sao thì cũng là đáp ứng cái căn cơ trình độ của chúng sinh thôi. Nhưng mà là nếu mà đúng Phật pháp á, thì đem lại lợi ích rất nhiều cho quần chúng. Có một cái câu chuyện mà có một vị hòa thượng hồi đó ở bên Campuchia, rồi ngài mới về Việt Nam, thì thầy có hồi đó thầy còn mới vô tu đó, thì thầy ở với vị hòa thượng đó. Thì vị hòa thượng đó có nói như thế này, là vì cái vị hòa thượng này á, là hồi xưa có đến học đạo với ngài vua sại Campuchia. Thì có một người á, cũng như trong cái buổi học như thế này á, thì có người hỏi ngài vua sại á, nói là bạch ngài sao mà con thấy sao bây giờ chư tăng tu thì đông, nhưng mà những cái vị mà giác ngộ ấy là những cái vị mà thực sự mà đạo đức mẫu mực á, thì thấy ít. Thì cái điều đó mình thấy là cái tình trạng ở đâu hiện nay cũng như vậy. Thì ngài trả lời như thế này, ngài trả lời là nói tại hồi xưa đó hồi xưa ví dụ như ở Việt Nam mình này, hồi xưa là nhiều khi các vua chúa còn đi tu, những cái người mới đi tu là toàn là sau này là để lại là những cái sách, những cái ngữ lục, những cái bài giảng đạo đồ này kia để lại lợi ích cho người sau rất là nhiều. Cái số người tu thì ít thôi, nhưng mà toàn là những người mà tu là đều xuất sắc. Nhưng mà sau này á thì ngài vua sại ngài mới nói với cái người Phật tử đó, nói là cái này là tại vì quý Phật tử đó, đứa con nào á mà nó thông minh mà nó làm ăn giỏi á, là để ở nhà chứ không cho đi tu, còn đứa nào mà khờ khờ khẩu khào gì đó nó mới cho nó vô chùa nó tu. Cái đứa nào mà ở đời mà có bồ không làm ăn gì được thì cho vô chùa tu, thì biểu như vậy làm sao mà có những người xuất sắc được đó. Ngài Bố Sải ngài trả lời như vậy. Cho nên là mình cũng không thể nào trách được. Giờ có một cái người Phật tử đó, vì cha mẹ là nói chung là không có chấp nhận tôn giáo, không có đi chùa, nhưng mà cái cô con gái đó thì lại là đi chùa nghe pháp. Thì có một cái lần thầy ra Hà Nội thầy giảng đó, thì cô mới có đi nghe. Sau đó thì trong cái buổi giảng là mấy người ban tổ chức đó họ mới phát tặng những cái thẻ nhớ mà những cái bài pháp của thầy từ hồi nào đến giờ thì tặng cho mỗi người. Thế nên cô đó cô mới đem về, cô mới mở ra nghe. Thì cô mở ra cô nghe đó, thì cô mới nói với thầy, nói là ba mẹ con hồi nào giờ là không có tin Phật pháp, không đi chùa, mà thậm chí cũng giống như vậy đó, tức là hơi bài xích đạo Phật một chút. Nhưng mà khi con nghe mở cái bài giảng này nghe đó, thì ông bà, bây giờ chính bà con mở nghe. Chính bà con mở pháp thoại nghe. Đó. Như vậy tức là khi mà họ thấy đúng mà họ tin rồi, thì bây giờ họ nghe thôi. Nhưng mà nghe đó thì không phải là mình, theo ý thầy á, là mình không phải là cố mà truyền bá cái tôn giáo của mình, mà mình chỉ đem cái gì mà của Đức Phật dạy hay là của mình thực sự thấy ra để mà chia sẻ với người khác, thực sự chia sẻ để đem lại lợi ích cho người khác thôi, chẳng phải mục đích của mình á. Ví dụ như thầy giảng ở đây, thầy cũng không hề có một cái tâm mà nói rằng mong rằng là những người này sẽ là quy y theo mình hay là sẽ theo cái chùa này. Thầy chỉ cần là mọi người nghe hiểu đúng và sống đúng tốt là được rồi, cho con á, không cần. Có một lần á, thầy có quen nhiều cái vị linh mục ở bên Thiên Chúa giáo, trong đó có một vị linh mục mà thầy quen thân, hay đến vị đó hay đến thăm thầy. Thì lúc đó thầy đang ở chùa Phật Bảo, thì cái vị linh mục đó đến thăm thầy, thầy mới nói rằng mình mà nếu mà sau này mà hai anh em mình á là đi chỗ này chỗ kia, đi vào những cái vùng sâu vùng xa đó, rồi mình chia sẻ cả hai người luôn, là cha cứ chia sẻ cái điều gì mà cao đẹp tốt đẹp đem lại lợi ích cho mọi người mà cha học được trong thánh kinh đó, là cha nói. Còn tôi thì tôi thấy được điều gì hoặc là tôi hiểu điều gì mà Phật dạy đó thì tôi cũng chia sẻ, là mình chỉ đem lại cho họ nâng cái trí tuệ đạo đức của họ lên để cho họ sống được an lạc hạnh phúc. Nhưng mà có điều kiện là cha không được ghi tên người ta theo Thiên Chúa giáo, mà tôi cũng không được ghi tên người ta theo đạo Phật. Tức là mình chỉ là chia sẻ cho họ để cho họ sống đúng tốt hơn, họ sống hạnh phúc hơn, xong rồi mình đi thôi. Thế còn nếu mà cha mình lập ra cái nhóm Thiên Chúa rồi tôi lập ra cái nhóm đạo Phật, cái làng của người ta trước đây là nó đồng nhất, bây giờ anh chia hai phe rồi. Thành như vậy không được. Chứ còn nếu mà mình cứ đem lại cái tốt đẹp á, thì tốt đẹp nào người ta cũng, bên này cũng có quyền, người nào cũng có quyền nhận cả hai cái tốt đẹp chứ, tại sao lại bắt người ta chỉ theo một tốt đẹp thôi là sao? Tốt đẹp là cái chung mà tại sao lại bắt người ta chỉ theo một tốt đẹp? Cho nên khi thầy mà giảng á, thường thầy có nghiên cứu các tôn giáo, rồi nghiên cứu các tông phái của đạo Phật, thì cái nào hay là mình cứ cống hiến thôi. Cái tông phái nào có cái hay là mình cứ cống hiến. Có người nói là cái đó không có trong kinh Nguyên Thủy, cho nên nói là sai. Thầy chủ trương khác. Cái nào mà nói đúng với sự thật thì đó là Phật nói. Cho dù là thốt ra từ miệng của ai, khi họ nói đúng sự thật á, thì câu nói đó chính là Phật nói, chẳng ai nói cả. Phật là nói cái gì? Nói đúng sự thật thôi chứ Phật đâu có nói gì sai sự thật đâu. Phải không? Bây giờ họ nói đúng sự thật thì tại sao này mình lại không, mình cho đó là tà đạo, mình cho đó là ngoài đạo được. Cũng nhờ vậy mà thầy, mặc dù là con trong quá trình đi giảng thuyết, nhưng trên thực tế đó là thầy học được rất nhiều ở đây mọi người. Có những điều thầy đâu có biết, nhưng mà nhờ họ hỏi, họ trình bày cái đời sống như thế này thế kia, rồi mình vừa giúp họ, nhưng mà thực ra họ cũng giúp mình thấy học ra. Cho nên cuộc sống là một sự học hỏi, cuộc đời là một cái trường học mà mình học tất cả mọi tình huống của đời sống. Có cái mình bản thân mình học, nhưng mà cũng có cái người khác học mình cũng học được, đại khái vậy. Thì như vậy á, mình sẽ là cái tầm nhìn của mình nó sẽ phong phú hơn là mình cứ nhìn theo một cái góc độ nào đó, mình cứ quy chiếu theo một cái quan niệm nào đó, thì nó làm cho hàng hẹp cái nhận thức của mình. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy trong kinh Kalama là rất rõ, Đừng có tin cái đó là đạo sư nói hay là đó là truyền thống tốt đẹp hay là đó là cái gì. Miễn là khi mình đem ra thực hiện á, mà nói là đúng tốt là được. Nó đem lại giác ngộ giải thoát là được. Nó lời mình lời người là được. Chứ đâu cần phải là đâu cần cái đó là phải Phật nói. Nếu á, nếu mà Đức Phật, giả sử Đức Phật mà Ngài còn tài thế cho đến bây giờ, thì Ngài nói thêm rất nhiều kinh. Bây giờ mình ghi lại thì thôi là trở thành một cái thư viện cất không hết. Bởi vì Ngài sẽ nói cả mấy ngàn năm nay là Ngài sẽ nói thêm rất nhiều. Cho nên nó là tùy trường hợp. Bây giờ hồi xưa đó thì như vậy, nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh nó khác rồi. Cho nên cái điều này nó có thể phải thay đổi lại để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh mới. Cái chân lý thì không bao giờ thay đổi. Nhưng mà cái mà vận dụng trong mọi hoàn cảnh á, thì phải luôn luôn thay đổi. Thầy nói là nếu Đức Phật á, là còn tài thế đó, thì Ngài sẽ bỏ đi rất nhiều giới luật. Và Ngài sẽ thêm vào rất nhiều giới luật để cho nó phù hợp. Và lúc đó đó, vô tình nó sẽ sinh ra một chuyện thế này. Là giới luật mà Ngài qua bên Pháp, mà Ngài chế định cho bên Pháp á, thì nó sẽ khác với cái giới luật mà Ngài chế định cho bên Mỹ. Vì cái hoàn cảnh nó khác nhau. Cho nên những cái đó là chỉ là chế định thôi, chứ không phải là cái chân lý mà tuyệt đối. Nếu chân lý tuyệt đối đó, thì cho cái đời Phật quá khứ cho đến cái đời Phật tương lai thì cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái hoàn cảnh á, hay là cái mà mình chế định nó thuộc về tục đế. Mà cái gì mình chế định á, thì cái đó có thể thay đổi. Đức Phật đặt ra một cái giới luật. Sau đó thì có một sự kiện xảy ra. Thì Đức Phật Ngài nói là, ồ bây giờ thì thêm cái phần này nữa. Rồi lại có chuyện xảy ra nữa, là Ngài nói là bây giờ thêm một phần nữa. Nó cứ vậy thôi. Ngay khi Ngài chế định ra đó, là Ngài cũng du di uyển chuyển. Chứ không phải là Ngài chế định như thứ là đinh đóng cột là phải như thế này hay phải như thế kia. Mà nó là phải tùy trường hợp khác nhau. Thì mình á, là bây giờ mình quá xa với thời Đức Phật. Rồi mỗi người hiểu kinh điển mỗi khác. Trừ phi là những người chứng ngộ. Thì là một người đâu ở bên Tây, bên Tàu gì cũng biết á, là nói cũng giống nhau hết à. Nhưng mà người không giác ngộ đó, thì nó sẽ chia sẽ ra 5, 7 phái, 9 người là 10 ý. Người ta nói 9 người 10 ý là đúng á. 9 người mà không phải 9 ý đâu, mà 9 người thêm 10 ý là. Do đó mà mình cứ căn cứ trên cái thực á. Ví dụ như cái người đó họ nói, họ không chấp nhận Phật Pháp. Nhưng mà mình phải xem thử là cái không chấp nhận Phật Pháp của đó là đúng sự thật hay là họ bôi bác. Đức Phật á, thì sau khi Ngài khai ngộ cho những cái vị đầu tiên, khoảng 60 vị A-la-hán đầu tiên á, thì Đức Phật Ngài đã nói là các vị đó là bây giờ mỗi người đi mỗi nơi để chỉ cái sự thật, để nói lên sự thật, để giúp cho mọi người thấy ra sự thật để thoát ra khỏi cái tà kiến tham ái. Đó, đại khái là vậy. Nhưng mà lúc đó là Ngài mới giảng có mấy bài kinh cho mấy. Chứ đâu phải là mấy vị đó là họ chỉ cần giác ngộ thôi. Chứ còn cái lượng bao nhiêu bài kinh là không quan trọng. Nếu nói một câu thôi mà giác ngộ là được. Mà khi giác ngộ rồi thì vị đó có quyền đi nói theo cái mà vị đó giác ngộ để nói ra thôi. Chứ đâu cần phải theo cái bài bản nào khác. Nhưng mà những người đó thì họ lại nói đúng. Ngược lại bây giờ mình cứ là y kinh diện nghĩa thì tam thế Phật oan. Có khi là cứ y kinh mà nói thì có khi đó là oan ba đời chư Phật. Rồi bây giờ ai hỏi câu khác?
Dạ thưa thầy, theo như lời thầy dạy là con cũng có thực hành là thận trọng chú tâm quan sát những cái thực tại mà đang xảy ra trên thân thọ tâm pháp của mình, để mà thầy cũng nói là để mình chiêm nghiệm, mình học ra được cái bài học Tuy nhiên con có những cái trường hợp là con nghe pháp của thầy xong hay là con đọc sách xong thì con hay có một cái khoảng thời gian ngồi suy nghĩ ngẫm nghĩ về những cái lời Phật thầy đã giảng đã dạy, thì con không biết lúc đó là cái trường hợp đó là con có bị rơi vào cái trạo cử là nghĩ về quá khứ hay không ạ?
Trong công cái trí tuệ đó thì trong đạo Phật có nói đến ba loại ba cái điều mà phát sinh trí tuệ. Một là văn, văn tức là nghe thầy giảng á. Tư, nhưng mà tư là phải thế này, tư là ví dụ như thầy giảng là thầy nói lên sự chỉ ra sự thật thì con y cứ trên cái sự thật đó để mà suy nghĩ thì nó sẽ mở ra thêm, nó sẽ mở rộng ra thêm. Bởi vì là nhiều khi nghe thầy nói nhưng mà con phải là đối chiếu hay là so sánh lại với những cái mình thực sự trải qua. Ví dụ như là thầy nói đúng rồi, thầy nói đúng cái mình trải qua như thế này đó, thì có thì cái đó đó gọi là tư tuệ, đó là văn tuệ, thì cái đó là tư tuệ. Còn nếu mà mình ngồi mà mình suy nghĩ lung tung, tưởng tượng lung tung đó, thì cái đó mới là trào cử, mới là phóng tâm. Còn ở đây á là mình y cứ trên cái thực, cái trải nghiệm thực mà mình thấy, thì mình thấy là nó đúng, đúng với Phật pháp, đúng với những cái điều mà thầy chỉ ra. Cho nên á, cái mà cái suy nghĩ đó là đúng, chứ không phải là có nhiều người nói là bây giờ mình phải bật dứt tư duy, mình phải hoàn toàn là yên lặng. Cái đó cũng là một yếu tố, cái đó là một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà suy nghĩ mà nhưng mà phải suy nghĩ phải dựa trên cái thực kiện là sự kiện thật hay là hiện tượng thật hay là sự diễn biến thực, thì cái đó đó mới đúng. Chứ còn nếu mà mình phóng đại thêm vô, giả sử như thầy á thì thầy dạng vào cái thực, cho nên khi con suy nghĩ thì cũng là suy nghĩ trên cái thực đó thì nó sẽ ra. Nhưng mà giả sử như thầy dạng mà thầy cứ nói chuyện đâu, những chuyện đâu cao xa trên trời dưới đất gì đó, làm cho con càng tưởng tượng thêm lên nữa, thì cái đó mới là phóng tâm, mới là trào cử, mới là thất niệm. Chứ còn á là nếu mà con suy nghĩ đúng trên sự kiện thật á thì là suy nghĩ đó nên suy nghĩ đáng đo lại cho đừng có vội tin. Cái suy nghĩ đó nó phải là suy nghĩ trên trải nghiệm, trên chiêm nghiệm thực, cái chiêm nghiệm đó, trải nghiệm chiêm nghiệm thực trên cái trải nghiệm đó, thì lúc đó nó mới thấy ra sự thật, cho nên suy nghĩ như vậy là tốt. Và khi mình đã suy nghĩ và mình đã thấy rõ rồi, thấy cái sự kiện thực như vậy rồi, thì lúc đó mình sống đúng với sự thật đó, thì cái đó gọi là tu tuệ. Thật ra chữ tu ở đây có nghĩa là sống đúng với sự thật, gọi là tu. Đó, vậy thôi. Thì nó có cái văn tuệ thì lúc đầu mình nghe mà mình thấy ra, nhưng mà sau đó mình chiêm nghiệm vào cái thực thì mình mới là thấy rõ ra nữa. Rồi cuối cùng á là mình sống thực với cái đó luôn, thì lúc đó là thấy rõ hoàn toàn. Thì trong ngộ đó, trong thiền tông á, người ta có nói đến cái ba cái ngộ. Cái ngộ thứ nhất là giải ngộ là ví dụ nghe mà hiểu ra thì như vậy là giải ngộ. Sau đó con từ trải nghiệm chiêm nghiệm và thấy ra thì tức là gọi là chứng ngộ, tức là thấy ra được sự thật. Và từ cái chứng ngộ đó con mới sống với cái chứng ngộ đó, cho cái thấy đó với lại cái đời sống đó, nó hoàn toàn là thực, nó viên mãn hoàn toàn thực, thì cái đó gọi là triệt ngộ hay là viên ngộ. Cái giai đoạn đó là giai đoạn tất yếu, không nên bỏ giai đoạn đó. Có ai hỏi tiếp?
Dạ thưa thầy, lâu nay thì con có hay nghe quý thầy nói tu là để chuyển nghiệp, Hôm nay nghe thầy giảng tu là thấy ra sự thật á, thì con hiểu rõ được cái nghĩa của thầy. Thì thầy giải thích cho con hiểu thêm tu để chuyển nghiệp là như thế nào. Khi mà mình không có biết trước được cái nghiệp kiếp trước của mình ra sao, rồi cái nghiệp dẫn dắt mình sau khi tái sanh như thế nào, khi mà thầy nói là sinh mệnh của mỗi người sinh ra là đều vận hành theo pháp.
Cái trước hết mình phải hiểu chữ nghiệp là gì. Cái nội dung của nghiệp á, nó gồm có hai phần: phần nhận thức và phần hành vi. Phải không? Thí dụ như mình nhận thức sai, hành vi xấu thì tức là nghiệp bất thiện. Còn nếu mình nhận thức đúng và hành vi tốt thì đó là nghiệp thiện. Như vậy á, thì cái chữ chuyển nghiệp á, là chuyển hóa nhận thức và hành vi, đúng không? Chuyển hóa nhận thức và hành vi thì mới gọi là chuyển nghiệp. Còn mình á, thường thường mình hiểu chữ chuyển nghiệp hơi sai. Mình chuyển nghiệp, ví dụ như giờ mình làm một cái nghiệp ác hay là một nghiệp sai xấu, nói cho do dễ hiểu là một cái nghiệp sai xấu. Rồi bây giờ cái hậu quả nó đến á, thì mình lại muốn là không, mình muốn là làm cách sao để cho đừng có gặt hái cái kết quả xấu đó. Cái đó không đúng. Thực ra chính cái kết quả xấu đó là một phần để giúp cho mình chuyển hóa được cái nhận thức và hành vi. Đó, thì thầy thường hay ví dụ cái một em bé đi học. Em bé đi học thì tới lớp á, là không chịu nghe thầy giảng. Thầy giảng thì cái tâm đi đâu á. Đến về á, đọc bài không hiểu, vì không nghe giảng không hiểu, đọc bài không hiểu cho nên nhẹ chán bỏ không học. Bài tập thì thôi thua, bởi vì bài tập không hiểu bài làm sao làm. Cuối cùng á, là lên lớp á, là bị phạt hoặc là bị điểm thách không. Thế đó là hậu quả rồi. Thế bây giờ nếu mà chuyển nghiệp theo cái nghĩa như thế này, bây giờ mình không chăm học, mình làm bài không làm bài, nhưng mà mình muốn làm sao mà để cho điểm 10, chỉ chuyển nghiệp cái kiểu đó thì không thể nào được. Chuyển nghiệp kiểu đó làm sao mà mình tiến bộ được. Nhưng mà nếu như thế này là chuyển nghiệp này, bây giờ qua cái điểm không, qua cái bị phạt, thì mới thấy ra được rằng là sở dĩ mình bị có điểm không là tại vì mình không ngắn nghe thầy giảng, không học bài và không làm bài, cho nên mới có điểm không. Thì khi thấy ra điều đó thì chính cái điểm không là nó nhắc nhở cho mình. Cho nên cái điểm không đó không phải là mình nói là mình trả nghiệp. Có nhiều người nói trả nghiệp như thứ là bất đắc dĩ lắm. Nhưng mà cái nghiệp quả đó chính là để giúp cho mình học ra cái nhân của mình như thế nào. Cũng như cái khổ đế đó là để giúp cho mình thấy ra được tập đế. Là cái khổ đế là cái khổ đó là từ cái khổ đó mình mới thấy ra được cái nguyên nhân mà tạo ra cái khổ đó là cái gì. Thì cái đó mình mới chuyển hóa cái nguyên nhân đó. Để chuyển hóa được cái nguyên nhân á thì khổ nó cũng hết luôn. Đó. Hơn nữa có một điều này. Thực ra không nhất định cái quả đó, cái quả báo đó nó rất là du di. Nó rất là du di chứ không phải nó như kiểu mình nói. Nó đó là một, hai là hai. Rất là đúng, không thể nào sai được. Nhưng mà bởi vì cái tâm mình á, cái thái độ của mình á, cái nhận thức và hành vi của mình á có thể chuyển hóa. Cho nên á, cái mà một là một thì vẫn là một là một. Nhưng mà bởi vì do có chuyển hóa, do đó nó có cộng trừ nhân chia vô trong nữa. Vì vậy một không phải là không còn một nữa. Một không nhân một không phải là quả một nữa. Mà nhân một có khi quả 10. Đó. Nhân một có khi quả không. Đó là tùy vào cái mà mình đã chuyển hóa được nhận thức và hành vi chưa. Thành cái gốc là chuyển hóa nhận thức và hành vi. Chứ cái gốc không phải là cái mà mình gặt cái hậu quả gì. Và cái hậu quả đó nó là để cho mình học được cái bài học là sai xấu, để mà điều chỉnh, để mà chuyển hóa thành đúng tốt. Mà cái chuyển hóa này là chuyển hóa ngay đến cái mà mình nhận thức ra. Do đó đó, cái nhận thức, chuyển hóa nhận thức và hành vi thì mới chuyển hóa được nghiệp. Và như vậy á, nhận thức và hành vi là chuyển hóa trên nhân, chứ không có chuyển hóa trên quả. Tuy nhiên khi mình chuyển hóa trên nhân á, thì quả cũng được chuyển hóa. Cho nên Đức Phật á, Ngài mới lấy một ví dụ rất là cụ thể. Ngài nói ví dụ như một con thuyền chở đá cát thì vẫn có thể qua sông được, mà đá cát nó không có lằn xuống sông. Nhưng mà bây giờ mình cứ lấy một hạt cát thôi, mình thả xuống sông cái là nó lặn liền. Mình lấy một đá mình thả xuống sông là nó lặn liền. Nhưng mà nếu mình có một con thuyền thì cái con thuyền đó đó nó có thể chở đá cát nó qua bên kia sông được, mà nó không có lặn. Cũng giống như cái nghiệp của mình cũng vậy. Thí dụ như trước đây mình làm sai, thầy lấy ví dụ cụ thể như là mình ăn trộm đi. Lúc mình còn nhỏ mình tham lam, mình thấy của ông bà cha mẹ gì đó hay là của bạn bè gì đó, cái mình lấy một cái gì đó, giả sử như là trị giá 100.000 đi cho nó dễ hiểu. Mình lấy cái gì đó trị giá 100.000 mình đem về mình xài. Nhưng sau này á, qua đời sống, chiêm nghiệm đời sống, trải nghiệm đời sống rồi mới thấy ra được lòng tham của mình, thấy ra được cái gì đưa đến phiền não khổ đau, cái gì đưa đến an lạc hạnh phúc, thấy ra được tất cả những cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt thì mới chuyển hóa. Thế chuyển hóa được cái nhận thức và hành vi của mình, cho nên thay vì để ăn trộm á, thì bây giờ cái người này lại là đi giúp đỡ người này người kia. Mà thậm chí cái số tiền mà giúp đỡ người này người kia đó, là khi kia mình ăn trộm 100.000, nhưng bây giờ mình lại giúp đỡ cả hàng triệu hàng tỷ. À, ví dụ như vậy. Thì á, bây giờ cái quan trọng của cái người này á, là cái quan trọng chính yếu đó, là người này đã thấy ra được cái chuyện ăn cắp là nhận thức và hành vi sai, và đã chuyển hóa cái ăn cắp đó thành ra nhận thức và hành vi tốt rồi. Cho nên bài học đã học xong rồi, phải không? Có thể cái chuyện mà lấy 100.000 đó nó trở thành vô hiệu. Vô hiệu bởi vì bây giờ là không nhận là thấy ra rồi, mà bây giờ lại còn là đi giúp đỡ người này người kia cả hàng triệu hàng tỷ đồng. Thế như vậy là coi như chuyện nó trở nên vô hiệu. Mà giả sử như bây giờ nó là một là một, tức là đã lấy một ăn cắp 100 thì trước sau gì cũng phải mất 100. Vậy thì bây giờ trong khi mình đi giúp đỡ người nghèo hay là làm những cái việc mà thiện ích cho rất nhiều người, ví dụ vậy, thì trong khi đi đó nó mất đi 100, trong khi đi làm điều thiện đó nó mất đi 100.000, nhưng mà nó vẫn không hề ảnh hưởng tới cái chuyện mà đi làm từ thiện của người đó, bởi vì cái việc làm từ thiện của người đó nó nhiều, cho nên nó mất đi 100.000 á. Nên nếu mình nói là một á, thì bây giờ nó mất đi 100.000 đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng. Nhưng mà nếu bây giờ đó mình đã lấy 100.000, sau đó mình lại sống ích kỷ, không chia sẻ gì với ai, mình sống là chỉ biết mình thôi, thì sau này đó có thể là mình phải chịu một cái quả mà không phải là 100.000 đâu, mà nhiều khi là nhiều lần 100.000 như vậy. Cho đến khi nào mà cái người này đó qua cái quả đó mà thấy ra được cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, và chuyển hóa được nhận thức và hành vi, thì lúc đó nó mới trở thành vô hiệu. Nên trong vẫn có một cái ahosika kamma, tức là cái nghiệp vô hiệu nghiệp. À, nghiệp có thể trở thành vô hiệu, giống như trường hợp là cát, một hạt cát nhỏ thôi cũng vẫn là trả quả, tức là nó thả xuống thì nó vẫn lặn. Nhưng bây giờ chở trên con thuyền đá to vậy đó mà vẫn chở qua được. Như vậy á, cái thiện với cái ác là nó cũng là tương đối thôi. Thì nếu như mà cái thiện nó nhiều quá thì cái ác nó không còn ảnh hưởng gì cả. À, cũng như giống như một cái người mà cái thiện nó giống như sức đề kháng, còn cái ác nó giống như là các cái vi trùng, vi khuẩn gì đó. Thế bây giờ nếu cái sức đề kháng của này cao đó, thì vi trùng có khi trong người mình nó vẫn có đủ vi trùng hết trơn, nhưng mà nó không hoạt động gì được cả. Nhưng mà khi mà sức đề kháng của mình yếu một cái, thì có thể là một ngọn gió hay là một cái giọt nước, một cái gì đó cũng có thể làm mình chết. Tóm lại là thế này, cái chuyện nghiệp á, chính là chuyện hóa nhận thức và hành vi. Nên trong đời sống của mình tại sao mình phải thận trọng chú tâm quan sát, tại sao mình phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, để qua tất cả những cái trải nghiệm đời sống của mình á, mình nhận ra được cái nào là đúng, cái nào sai, cái nào thiện, cái nào bất thiện, cái nào hại mình hại người, cái nào lợi mình lợi người, là phải thấy rõ. Khi mình thấy rõ được như vậy rồi á, thì ai cũng có trải qua cái sai hết. Có người nào mà học lớp 1 mà không đánh vần sai, không có cộng trừ nhân chia sai đâu, nhưng mà bây giờ vẫn là tiến sĩ vậy. Cho nên á, thật ra trong cái nghiệp á, mình cũng đừng có quá quan trọng cái chuyện mà đúng sai xấu tốt, đừng có quá quan trọng chuyện đó. Tức là cái quan trọng của cái mà mình phải chịu thế này thế kia, nhưng mà mình ví dụ như mình nói là mình làm phước để cho sau mình được phước, hay là mình làm tội thì mình sợ quá bây giờ sau này bị tội, đừng có quan trọng cái chuyện đó quá, mà cái chủ yếu vẫn là thấy ra như lúc đầu thầy nói đó. Qua đó để mình thấy ra được cái gì đúng cái sai, thì khi đó mình mới có sự chuyển hóa nhận thức và hành vi. Thì chuyển hóa nhận thức và hành vi đó chính là cái chuyển hóa nghiệp một cách đúng đắn. Tức là nếu mình đã giác ngộ được, mình đã chuyển hóa được, thì một số những cái nghiệp nó trở thành vô hiệu luôn. Ví dụ như bây giờ mình bị nhiễm một cái virus, nhưng mà bây giờ sức đề kháng của mình mạnh quá, mình biết sống dưỡng sinh, mình biết tâm coi như là thân tâm của mình đều là ổn định hết, cho nên cái virus đó nó không có ảnh hưởng gì được cả, nó trở thành vô hiệu luôn. cái mà mình nói là chuyện hóa nghiệp là như vậy.
Giờ sư cho con hỏi là thường thì bên tịnh độ là tu để về thế giới cực lạc cái này.
Thì nói cho rõ.
Là cái con định hỏi là cái thế giới Tây phương với luân hồi á, thì thật ra nó cũng là do tâm tạo, nó phù hợp với trạng thái tâm của cái người đó. Thì nếu mà mình khi mình thấy là sự thật rồi á, thì cái đó nó cũng chỉ là ảo ảnh thôi đúng không?
Cái mục đích, ví dụ như là cái mục đích mà thực sự của tịnh độ đó rất là hay. Thứ nhất á, là bởi vì quần chúng của mình á, thì đa phần là lo làm ăn, lo nhiều việc quá đi, cho nên á, nhiều khi mà ngồi mà để chỗ hiểu ra được Phật pháp á, thì nó hơi khó. Vì vậy cho nên á, là cái vị tổ mà vận dụng ra cái pháp môn trình độ á, mục đích là để là đơn giản là bây giờ làm gì thì làm, nhưng mà nếu niệm Phật á, tức là nếu mà cái tâm vẫn là trọn vẹn với niệm Phật á, thì ít ra là cái tâm mình nó cũng ít vọng động, và khi mình niệm Phật như vậy á, thì mình sẽ làm việc gì đó mình cũng trọn vẹn với việc đó hơn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vì vậy cho nên ấy, cái niệm Phật thực ra cái mục đích chính của niệm Phật ấy, tại sao nói là cõi tịnh độ này, rồi Đức Phật A Di Đà này, mà Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, có nghĩa là hoàn toàn sáng suốt. Vậy thì bây giờ đó, mục đích của niệm Phật ấy, là để tâm mình trở về với cái sự thanh tịnh, và khi tâm thanh tịnh ấy, thì nó sẽ sáng suốt. Nhưng mà bởi vì quần chúng á, nếu mà không nói rằng là mình niệm Phật thì được lên một cái cõi hoàn hảo nào đó, thì nhiều khi họ không niệm Phật. Cho nên bởi vì nó phương tiện là để cho quần chúng thì nhiều lo âu, nhiều sợ hãi, nhiều buồn phiền. Cho nên bây giờ cứ niệm Phật mà tin như vậy, cho nên bây giờ lo niệm, mà khi niệm á thì tâm nó lại thanh tịnh. Nếu mà tròn vẹn với sự thanh tịnh đó đó, tức là tịnh độ đó. Và khi mà tròn vẹn với sự thanh tịnh mà tâm nó trong sáng á, thì lúc đó là chính là A Di Đà ở nơi tâm mình đó. Thì lúc đó đó được Đức A Di Đà tiếp dẫn. Tại vì sao? Bởi vì khi đó khi mà mình tâm mình hoàn toàn thanh tịnh trong sáng rồi đó, thì nó không còn bạn ngạ dắt dẫn nữa, mà lúc đó chính cái sự sáng suốt đó dắt dẫn mình. Dắt dẫn mình trong đi đứng nằm ngồi, trong tất cả mọi việc là cái sự thanh tịnh, cái sự trong sáng đó dắt dẫn mình. Cho nên gọi là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Thì khi cái người đó ngộ ra rồi á, thì người đó mới ngộ ra rằng là từ tánh Di Đà, từ tánh là cái tánh giác của mình là Di Đà, và duy tâm tịnh độ, và tâm mình thanh tịnh tức là tịnh độ. Và khi giác ngộ ra rồi đó thì mới thấy là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàng chỉ đáo Tây Phương. Tức là một cái câu mà niệm cái sự thanh tịnh trong sáng, mà đến chỗ không còn một tạp niệm nào nữa, thì không cần phải lên Tây Phương nữa. Bất lao đàng chỉ đáo Tây Phương. Đàng chỉ tức là một sát na. Tức là cũng không cần phải mệt nhọc một sát na mà lên Tây Phương. Là vì sao? Là bởi vì là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tức là chính cái khi mà tâm mình tịnh thì đó chính là cõi tịnh độ rồi. Như vậy đó là một cái mèo để mà giúp cho người ta trở về với cái bản tâm vốn là thanh tịnh trong sáng, như Đức Phật Ngài nói là cái tâm này vốn là chói sáng, Papasara Chitta. Thì cái Papasara Chitta đó nó có hai yếu tố, một là yếu tố thanh tịnh và hai là yếu tố trong sáng. Thanh tịnh là tịnh độ và trong sáng chính là cái đức tính A Di Đà. Thành ra cuối cùng người ta mới nhận ra, khi người ta giác ngộ ra thì người ta mới nhận ra rằng là chính cái tánh giác ở trong chính mình đó chính là Đức A Di Đà. Cho nên tại sao mình gặp nhau bên Bắc Tông thường gặp nhau là Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Là bởi vì mỗi người có A Di Đà Phật ở trong á. Mà tôi không phải chào anh đâu á, anh bạn ngã, anh tham sân si đầy, tôi không phải chào anh đâu á, tôi chào Đức Phật A Di Đà trong anh á. Cho nên gặp nhau Nam Mô A Di Đà Phật là cũng hay đó. Nhắc nhở với nhau rằng là mình có Phật trong á. Thì bên Nam Tông á, thực ra bên Nam Tông cũng vậy thôi. Bên Nam Tông là niệm Arahant Samma Sambuddho. Arahant là thanh tịnh, tức là tâm không còn sinh khởi cái gì nữa cả, tâm hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng là Arahant. Và Samma Sambuddho tức là hoàn toàn trong sáng, thấy rõ tất cả các pháp hoàn toàn trung thực. Thì Samma Sambuddho, cho nên bên Nam Tông niệm Arahant Samma Sambuddho cũng chính là trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng. Mỗi người đều sẵn có cái thanh tịnh trong sáng đó, mỗi người đều là Arahant Samma Sambuddho. Bây giờ chỉ cần mình trở về mà chánh niệm tỉnh giác với chính cái Arahant Samma Sambuddho trong mình á, thì ngay đó mình giác ngộ giải thoát. Nói chung đó là một cái cách, cho nên mới gọi là phương tiện thiền xảo. Phương tiện thiền xảo tức là đưa ra một cái phương tiện mà nó hay để cho cái người ta làm theo thì nó tốt. Thầy có kể một câu chuyện là có cái ông đó, ông nhà rất là giàu, mà ông bây giờ ăn uống không ăn uống được nữa, ăn cái gì cũng dở hết trơn, bây giờ từ vị tỳ vị hư hết trơn rồi, không ăn uống gì được hết. Thì thầy thuốc mời thầy thuốc nào giỏi nhất tới để chữa bệnh, thì người ta lại cho ông này uống thuốc bổ, thuốc đồ này kia vô thiệt nhiều, và càng bổ chừng nào càng ăn không được, tại vì không ăn được nữa. Thế có cái ông tới ông nói là bệnh của anh nó không phải ba cái bệnh đó, bệnh của anh là bị tà nhập. Con tà này nó dữ lắm, nó ở trong cái đình nó trên cột, cái cột đình nó cột giữa của cái đình đó, đình làng á. Bây giờ anh sắm 100 cái roi dâu. Mỗi ngày á anh chạy tới nơi cái chỗ mà cái đình mà lấy cái cột giữa của cái đình đó đó, anh cứ đánh toe cái roi dâu nó đi. Mà nhớ nghe, hễ mà anh đánh toe cái roi dâu rồi cái là anh phải chạy về thật nhanh. À, bây giờ nó mình đánh cho nó quỳ xuống đó rồi đó, bây giờ mình chạy về thật nhanh cho nó chạy theo. Thì thế nên ngày nào ông cũng làm lấy cái roi mây ra, à, lấy cái roi dâu ông ra ông đánh, thế ngày nào cũng chạy đi chạy về chạy đi vậy. Mới có 5 ngày á là ông nói có gì để mà ăn, đói bụng quá. Thì lúc đó ai đưa cái gì cũng ngon hết trơn á, nó đói bụng quá. Thì đó, thành ra cái người trí á, đôi lúc người ta thấy ra được cái tâm địa chúng sanh, cho người ta vận dụng cái cách để giúp cho chúng sanh là được giải thoát ra khỏi những cái vô minh ái dục để mà được giác ngộ giải thoát vậy thôi. Phương tiện, cái đó là phương tiện. Rồi hết giờ, xin chào mọi người. 当 nô nhang ti nang hôn tu sung ki ta hôn tu nha y đằng nô nha ti nang hôn tu sung ki ta hôn tu nha ta yom nô nha ti nang hôn tu sung ki ta hôn tu nha ta yom Y đăng và tập mê buồn nhân a sa va kha ya va hăng tu a na ga te